Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng Giêng 2021. Các vị thấy ngày tháng nó qua rất là nhanh. Lây quay tuần sau là ta hết được cái tháng Giêng. Cứ như vậy. Rồi lại rằm tháng 4. Rồi lại rằm tháng 7. Rồi lại Tết. Rất là nhanh. Chương trình thi ca thiền hôm nay chúng ta cũng đi vô những bài thi kệ từ cái nguồn cảm hứng của các vị thiền sư khi các ông đọc vào kinh Di Ma Cật. Chúng ta học buổi này là buổi học thứ ba về cái nhân duyên của ngài Di Ma Cật. Và cái chủ đề của những bài học này mình đặt cho nó cái tên để cho các vị trong tương lai tìm nghe lại. Đó rất là dễ tìm, đó là vô phong khởi lãng. Các vị nghe cái từ rất là chữ Tàu. Vô phong là không có gió, khởi lãng là chi? Khởi sóng ba đào là vô phong khởi lãng. Cái từ này nó là một cái từ nó nhiều cảm hứng cho các vị thiền sư nghe. Thông thường các ngài tôn vinh sự có mặt của Đức Thế Tôn, nói đến cái công ơn giáo hóa của ngài, các ông dùng cái từ gọi là từ nghịch lý đó. Đó là Đức Thế Tôn xuất hiện giữa cuộc đời này như một con người không có gió mà làm dậy sóng to vậy đó. Thế là các vị nhìn thấy những bài thi kệ các thiền sư thì cũng có một bài thi kệ của Đại Hồng Toại. Có một câu nó cũng hàm cái ý là vô phong khởi lãng nữa. Cái ý của câu cuối cùng là thiên niên vạn tải thành đột quật, tức là muôn ngàn năm sau. Cái công án này, cái chuyện giả vờ bền của ngài Di Ma Cật này như là đào quyệt rất sâu ở trên đất liền vậy. Cái hàm ý này nếu chúng ta không có học vô thiền đốn ngộ thì chúng ta khó có thể hiểu được cái điều này một cách tường tận nghe. Mình giải thích đôi điều để cho các vị hiểu điều này. Thực ra sự có mặt của Đức Phật, của các vị đạo sư, các vị thiền sư đó, là cái sự có mặt của những người làm nên một trường rối rắm cho nhân thế. Tại vì nếu không có các ngài, trần gian này người ta sống sai chết mộng, người ta chìm trong cái cuộc tử sinh, không có bận tâm gì về cái chuyện tu tập để thành đạt, để giác ngộ cả. Tức là trôi theo dục vọng, trôi theo đời sống mộng mị, trôi theo cái sinh và tử. Họ chấp nhận cuộc đời họ sinh ra, sống lây quay, kiếm cái ăn cái mặc, rồi hưởng thụ chút dục lạc phù du, rồi rời hành tinh này ra đi vào cõi mịt mù, không biết mình đi về đâu. Sống như đời sống loài động vật bầy đàn thôi. Ông chủ lùa ăn cho nó, lùa về. Rồi cứ coi con nào mập mạp bắt làm thịt dần cho tới cuối cùng một bầy đàn nó không hề biết là nó bị giết từng ngày. Đây là tình trạng chung của những loài động vật trên hành tinh này. Thế là tự nhiên cái sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, ngài quậy cho sống bủa ba đào có hàm nghĩa chi? Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng là đời sống như thế này thì không đạt được cái giá trị của phẩm chất một kiếp sống giữa trần đời này. Anh đã đi ngang qua cõi tử sinh tới ngàn vạn kiếp rồi, kiếp này may mắn có được hình hài. Anh phải làm thế nào tìm cho ra cái con người thật của anh, tức là anh từ đâu tới hành tinh này, anh trải hình hài về cho các bụi rảnh đi đâu. Và chính cái câu nói này, thưa các vị, nó làm dậy sóng cõi ta bà này nghe. Thế thì người ta mới bắt đầu nghĩ tới cái con đường tâm linh, mở ra cái hướng của sự tu tập và bắt đầu mơ ước đến cái chuyện giác ngộ, cái chuyện thăm dò vào đời sống bên sau cái chết. Do vậy cho nên cái từ các vị thiền sư họ dùng ở đây nó là vô phong khởi lãng, không có gió mà nổi sóng. Hay để cho chúng sinh nó chìm trong mộng mị, nó chìm trong đêm đen, gọi là sống sai chết mộng đó. Sống thì chìm trong cái tình trạng mệt mờ vô minh, chết thì đi quanh quanh trong cõi mộng mị. Thế cho nên cái từ Thiền sư họ dùng hai cái từ chỉ cho là thiên niên vạn tải thành độc quật là như vậy. Ngàn vạn năm trước cho tới ngàn vạn năm sau thành những cái công án để cho con người họ có một cái thắc mắc nhất định, họ khởi tâm đi vào con đường giác ngộ. Cũng giống như là trần gian này họ đang chìm với giấc ngủ mà rồi Ngài lại đánh thức họ dậy để họ thương thân phận của họ. Họ muốn vượt thoát cái kiếp của sinh tử luân hồi. Cho nên cái từ mà chúng ta mượn của các vị thiền sư dùng trong những bài học mà chúng ta khai thác về cái nhân duyên của Ngài Duy Ma Cật nơi đây, nó là vô phong khởi lãng là như vậy. Và các vị đọc vô những bài thi kệ thì các vị cũng thấy điều này nhé. Cái điều dẫn ra đầu tiên là Ngài Duy Ma Cật có bệnh không vậy? Đâu bệnh hoạn chứ. Giả vờ, kiếm chuyện, vô phong khởi lãng rồi đó nghe. Điều thứ nhất là để vời mấy vị thinh văn tăng tới, rồi để cho các vị Bồ Tát tới là có chuyện, các ông không tới thì đâu có chuyện đâu. Tức là cái công chuyện nó sinh ra thành một cái quyển Duy Ma Cật, tuy nó mỏng nhưng mà nó làm thành cái nguồn cảm hứng cho thế giới của các bậc tổ sư đó. Là thưa các vị, là từ cái nhân duyên Ngài Duy Ma Cật giả vờ tật bệnh thôi, ngay ban đầu các vị đã thấy là vô phong khởi lãng rồi, không có gió mà khởi sóng rồi đó. Mấy ông già đó ở không rảnh quá kiếm chuyện nói theo ngôn ngữ chúng ta là rảnh quá cho nên kiếm việc để làm. Chúng ta đôi khi cũng như vậy nghe, cũng rảnh quá kiếm việc để làm, nhưng việc chúng ta thì việc chi? Việc sinh khởi phiền não, sinh khởi phiền dẫn bất an. Còn việc của mấy ông già đó thì thưa các vị là việc sinh khởi giác ngộ, tạo nhiều nhân duyên lành để cho chúng sinh nó nếm được hương vị Phật Pháp. Đó là mình nói chuyện các vị Bồ Tát như Ngài Duy Ma Cật vô phong khởi lãng. Rồi mấy ông cụ thiền sư nhà ta cũng bắt chước cái trò này nghe. Các vị nhớ rằng là Lục Tổ Huệ Năng đầu tiên mà gặp Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng tới đó là ông đã thọt một gậy rồi. Cái từ này nó rất là hình tượng nghe. Người ta tới là ông chọc một gậy cho người ta nhảy lên cái đá. Rồi tính sao? Đa phần các vị thiền sư đều như vậy. Câu hỏi đầu tiên hỏi là từ nơi đâu tới đây? Vật gì tới vậy? Các vị thấy là vô phong khởi lãng rồi đó. Ông già kia nghe câu như vậy là tự nhiên bàng hoàng. Từ đâu tới đây thì trả lời được. Vật gì tới? Trả lời không được. Mình là con người rõ ràng. Mắt tai mũi lưỡi con người, có tư duy con người, có nhân cách con người, khoác pháp y Như Lai. Thế nhưng mà ông nợ cũng hỏi một câu là vật gì tới? Câu này nó là một loại thiền ngữ của nhà thiền đó. Thế thì các vị hình dung rằng là đời sống của mình, nếu mình không có nhận ra được đạo lý, sống cái kiểu sống sai chết mộng. Thưa các vị, cái từ của tổ sư dùng đó là vật gì coi chừng nó cũng không có phải là sai lầm lắm đâu nghe. Có những người hay là có những đời sống cả một đời họ không hề có những thắc mắc gì về kiếp sống của họ cả, cứ là cung cấp cho thân này cái nhu cầu đời sống tiện dụng, tưởng chừng như là gần đó việc là đủ, đủ ăn đủ mặc, có lợi có danh, hưởng thụ một chút dục lạc. Và sống như vậy thì thưa các vị, mình nuôi dưỡng đời sống mình để làm chi? Để đợi cái chết đến. Tại vì thông thường chúng ta chăm sóc sức khỏe mình và làm mọi cách để cho ta sống dai, để đợi chờ cái chết, ta có làm gì hơn đâu. Anh mua bảo hiểm cho tốt, anh đến bác sĩ cho giỏi, anh khám sức khỏe từng tháng một, và anh chọn thức ăn rất ư là cầu kỳ, rất kỹ lưỡng, thể dục một ngày đôi ba lần, và vân vân, giữ gìn sức khỏe để đợi chờ cái chết đến thôi. Ai cũng vậy cả. Nếu cuộc sống của mình giữa trần đời này không có ý nghĩa, không có tìm được một cái hướng tâm linh để đi, một cái lý tưởng để sống, thưa các vị, dường như là cái tệ hại nhất là mình sống để làm gánh nặng cho đời. Tệ hại thứ hai, sống để làm phiền não cho mình, cho người. Tệ hại thứ ba, sống để chuốc nghiệp. Rồi càng sống dai, nghiệp càng dày. Quý gì đâu. Anh gây phiền muộn bất an cho người, anh vung vãi vào người những sầu thảm và những bất hạnh, thì anh sống dai, anh chuốc nghiệp nhiều chứ. Thế thì thưa các vị, ở mức độ thấp nhất là nếu chúng ta không biết sống thì cả đời mình nuôi cái mạng mọc này để đợi chờ cái chết. Và trong quá trình đợi chờ chết thì ta lại gây ra rất là nhiều những cái điều nó làm lỗ vốn nghe. Không lời mà lại lỗ luôn. Kiếp sau đâu có cơ hội làm người, cho nên sống lỗ vốn. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường Đức Thế Tôn khai triển đó là để cho chúng ta biết rằng là đời sống này nó quá quý. Và nếu mình không có nghiệm ra điều này, sống được với đạo lý là một, nuôi dưỡng thiện nghiệp là hai, và đi vào đời sống tâm linh để giác ngộ là ba, thì thưa các vị, ông cụ Lục Tổ Huy Năng ông hỏi câu là vật gì đến á, coi chừng là chúng ta cũng lâm vô tình trạng như vậy. Cái hình hài vật lý này, nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười, nó có nhu cầu tiện dụng rồi ta cung cấp cho nó, ngăn đó dừng. Thì thưa các vị, mình hơn loài động vật tí chứ mình không có đạt đến cái chiều cao của một đời sống. Do vậy cho nên các bậc thiền sư, các bậc thiện tri thức, nếu mà dùng cái từ như các vị thiền sư nói á, các ngài hiện diện giữa cuộc đời này là những con người quấy rối á, làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta cảm thấy đời sống này phải vươn lên, phải có cái gì đó, chứ không thể bằng lòng với đời sống là nuôi cái mạng mọc này để chờ cái chết. Cho nên cái từ vô phong khởi lãng nó nhiều hàm ý. Hàm ý của nó đó là từ xưa các bậc Bồ Tát hiện thân là các ngài đã dùng ngàn vạn phương tiện để làm cho chúng sinh nó giác ngộ nghe. Trước các vị Bồ Tát thì các vị Thế Tôn cũng vậy. Các ngài xuất hiện giữa cuộc đời mang đến cho dòng đời này ánh sáng chánh pháp, mong muốn rằng là soi sáng nhân gian, muốn cho con người đừng sống xa chết mộng. Và tới chừng các bậc thiền sư, các bậc thầy chúng ta có mặt cũng vậy. Và nhiều cái điều nó rất là lý thú trong cái quyển kinh Di Ma Cật này nghe. Ví dụ như các vị đọc vô cái phẩm quán chúng sinh thì các vị thấy rằng là cái bà thiên nữ thôi thì bà đã trả lời những câu đạo lý rất là quyên áo ở trong đây. Hỏi rằng là tại sao bà có năng lực nói pháp rất là tuyệt vời như vậy? Thì ngài Di Ma Cật ngài nói rằng chính con người này đã từng hầu nhiều nghìn đức Phật trong hiền kiếp, mà cô lại không muốn trở thành vị Thế Tôn, cho nên cô cứ hiện thân là một thiên nữ. Là do vì ngài Xá Lợi Phất, thưa các vị, ngài thấy bà trả lời rất là thông thạo và được gọi là biện tài vô ngại đó, cho nên ông nói rằng là đã tu giỏi như vậy mà tại sao không chịu hóa thành thân nam đi, mang cái thân thiên nữ làm chi? Và thưa các vị, cái đoạn đối đáp này rất là lý thú. Rồi bà gạn lại và nói này, ngài chứng quả vô sinh đó là nam hay nữ? Ông nói vô sinh đâu có nam và nữ. Và mới trả lời rằng là ta ở nơi nhà Di Ma Cật 12 năm làm thị giả cho ngài, chưa hề thấy mình là thân nữ nghe. Rồi sau đó cô tung qua cô cúng dường các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn. Rồi thưa các vị, cái điều minh chứng ở đây đó là khi bà rải qua cúng dường thì qua nó rớt trên người của các vị Bồ Tát đều rớt xuống đất hết. Thế nhưng mà những cánh hoa trời bà rải xuống dính các vị Thinh Văn hết. Các ông rất là nghiêm túc giữ giới của Đức Thế Tôn mà đâu có cho phép mình gửi hương hoa. Nhất là bông hoa nó dính đầy y áo thì còn nghĩa lý gì, cho nên phủi. À, phủi đâu có rớt được, nó dính. Rồi bà mới giải thích rằng mà khi tâm còn chấp trước thì bông nó dính. Hãy nhìn các vị Bồ Tát kia đi. Tâm các ngài thênh thang, tâm các ngài không chấp trước. Do vậy cho nên bông hoa nào cũng không dính được các ngài. Tóm lại thưa các vị, đây là những điều vô cùng lý thú trong kinh Di Ma Cật nha. Để các vị đọc và các vị thấy rằng rất nhiều đoạn lý thú. Và tìm một cuốn Di Ma Cật đọc khó khăn lắm không vậy? Không khó khăn gì cả. đầy. Lên trên thư viện Hoa Sen, thư viện Quảng Đức, các vị tải xuống là thưa đại chúng rằng là bản dịch mà mình dùng đó là bản dịch của Ngài Quý Hưng nha, bản dịch cũ, xưa lắm. Đó là những câu chuyện rất là lý thú ở trong cái phẩm Quán Chúng Sinh. Rồi cũng có một câu chuyện khá là lý thú, đó là chư tỳ kheo và các vị Bồ Tát gần tới giờ ngọ rồi. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nghĩ thầm trong bụng rằng: ôi cha, mấy cái ông này cứ pháp đàm nói qua nói về kiểu này, trưa rồi, rồi trễ giờ ngọ rồi làm sao đây? Thưa các vị thinh văn văn mà vừa khởi niệm là Ngài Di Ma Cật thấy ngay. Ngài nói: Ngài tới đây là vì pháp hay tới đây vì ăn vậy? Hỏi cái câu cũng thật bản hồng người ta. Ngài Xá Lợi Phất nói: dạ tôi vì pháp mà theo. Ngài hỏi thì hỏi như vậy, nhưng mà Ngài nghĩ rằng là nên cúng dường chư đệ tử Như Lai một bữa ăn. Thế rồi Ngài quán chiếu coi là trong 10 phương cõi nước mênh mông này, thức ăn nào, gạo cơm nào ngon nhất, không phải trên hành tinh chúng ta nghe. Hành tinh chúng ta, nhất là đất nước Việt Nam thì nhiều lắm là gạo lúa thơm là nhất rồi. Nhưng mà cái này nước Hương Tích có loại thức ăn thơm nhất. Tới rồi Ngài hỏi chứ có vị Bồ Tát nào phát tâm qua đó lấy cơm về không? Tôi đã điện thoại rồi. Và thưa các vị Bồ Tát đều lặng thinh, không ông nào dám ứng thinh đó. Tại vì đôi khi không biết đường đi đâu nghe. Thần lực của Ngài Di Ma Cật thì rất là mênh mông. Sau đó thì Ngài Di Ma Cật, Ngài mới hiện ra một vị quá Bồ Tát, tức là một hiện thân khác, trang nghiêm đẹp đẽ đến Đức Phật Hương Tích và đảnh lễ xin cơm về để cúng dường chư Bồ Tát và chư Tỳ Kheo. Một bình bát thôi, mang về cả hội chúng trên 10.000 con người, ai cũng kinh ngạc. Ôi trời, 10.000 con người mà một bát cơm thế này làm sao cúng dường cho đủ. Thế rồi Ngài Di Ma Cật nói: xin Ngài đừng lấy con mắt phàm đo cái thần lực của 10 phương chư Như Lai. Một bát cơm này làm Phật sự sung mãn tam thiên, chứ không phải là chỉ pháp hội này đó nghe. Thế này cúng dường cho các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn Tăng, xong hết rồi bát cơm vẫn còn nguyên. Trong chuyện cổ Việt Nam chúng ta nghe nói cái nồi cơm thạch xanh đó, đó là cũng từ cái nguồn cảm hứng của kinh văn này. Nồi cơm thạch xanh ăn hoài không hết, đó là như vậy nghe. Thưa đại chúng rằng cái điều kỳ lạ là thế này. Điều kỳ lạ đó là chư tỳ kheo, thánh thinh văn ăn xong rồi, rồi Ngài Di Ma Cật, Ngài nghĩ rằng là chúng ta đã pháp đàm với nhau như thế này rất là lâu, chúng ta cũng nên mời các vị Bồ Tát, các vị thinh văn cùng với các vị Bồ Tát ở nước chúng hương, cõi Hương Tích đó, đến đảnh lễ Đức Như Lai. Thế rồi họ mới kéo nhau về Tinh Xá Kỳ Viên để đảnh lễ Đức Phật. Và thưa đại chúng rằng là trong các vị Thinh Văn Tăng đi đến nhà cư sĩ Di Ma Cật thì có một người không có đi, đó là Ngài A Nan. Tự nhiên cả tăng đoàn kéo về, ông nghe mùi thơm ngát ngào. Ông nói: này là sư huynh, tại sao mà có một cái mùi thơm kỳ lạ, mùi thơm này trần gian này không có, cõi trời không có luôn. Ngài Xá Lợi Phất nói: A Nan à, do vì thọ thức ăn, tức là thọ thực cơm từ nước chúng hương của Phật Hương Tích, cho nên lỗ chân lông của các thầy tỳ kheo đều tỏa mùi hương như thế này. Sau đó thì các vị mới dẫn giải rằng là nếu là các vị thinh văn thọ thức ăn này xong rồi thì chứng quả vô lậu thì mùi hương này mới hết. Các vị Bồ Tát chưa đăng địa, thọ dụng thức ăn này rồi thì đăng địa Bồ Tát, tức là vào đến quả vị thập địa rồi mùi hương là mới tan nha. Còn phàm phu thì thưa đại chúng rằng ăn vô 37-21 tiếng đồng hồ tan mất. Đây là một loại đạo lý rất là hay, mình giải thích điều này cho các vị hiểu. Thưa các vị, ở cái cõi nước kia, Đức Thế Tôn dùng mùi hương làm Phật sự, chứ không phải dùng ngôn ngữ làm Phật sự, không có dùng của tiền bố thí gì cả. Ngài cái chỉ dùng mùi hương thôi làm cho người ta phát bồ đề tâm, dùng mùi hương thôi làm cho người ta hiểu được chánh pháp, và dùng mùi hương thôi làm cho các vị thánh thinh văn có thể chứng nghiệm được giải thoát, và các vị bồ tát cũng được nuôi dưỡng bằng mùi hương. Do vậy, thức ăn từ nước chúng hương mang về, thưa các vị, đối với các vị thánh thinh văn thì thọ dụng xong rồi, mùi hương đó nó nuôi dưỡng để các ông tu tập cho tới thành tựu được quả vị vô sinh, rồi mùi hương nó mới tan. Thế là mùi hương nó là chi vậy? Diệu pháp nghe. Các vị từng nghe một bài niệm hương của các thầy là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương đó. Giữ giới, đành rằng nó làm hoàn thiện đức hạnh, nó làm trong sạch, làm thanh tịnh đời sống của một vị tăng. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không phải chỉ đơn thuần là nó biểu hiện ra trong cái đời sống, trong một cái hình hài bình thường, mà cái hương đây nó là một cái loại năng lượng lành, năng lượng đức hạnh, nó lây lan rất là xa. Thông thường thì thưa các vị, mùi hương nó là một loại phi vật thể nghe. Hình hài ta là một loại vật chất, nhưng mùi hương thì nó không phải là vật chất. Đặc biệt hơn nữa là mùi hương của loại bông hoa thì chúng ta ngửi nó theo với chiều gió, đây là kinh pháp cú đó. Nhưng mùi hương đức hạnh thì nó không có theo gió gì cả, nó tự lan tỏa thôi. Hương đức hạnh, hương trí tuệ, hương của pháp lành, nó có quyền lây lan đến, không phải là trong một xứ sở, một địa vực, mà nó có thể lan rộng khắp cả hành tinh con người. Chuyện này có hay là không có? Có chứ, nhất là thời đại công nghiệp của chúng ta. Các vị biết rằng là với dân Mỹ thì ông Donald Trump ổng lên ổng xuống gì thì chuyện đó người ta không bận tâm. Thế nhưng mà bên Nhật nó biểu tình rần rần, nó đòi ông Donald Trump. Nó ngưỡng mộ ông. Dường như hành tinh này người ta thương ổng còn hơn dân Mỹ thương ổng nữa nghe. Đó là loại hương gì? Loại hương thơm của bậc chính nhân quân tử á. Con người mang lợi ích đến cho một quốc gia nó đã như vậy. Thế là hương thơm của bậc giác ngộ. Các vị biết rằng là nó đã có mặt 26 thế kỷ, 2600 năm rồi. Nhưng tới bây giờ nó đã nhạt nhòa, không còn hương nữa ư? Không, vẫn còn thơm. Và khi nào con người còn trên mặt đại địa thì mùi hương này vẫn còn nghe. Đó là mình giải thích. Đất nước chúng hương của Đức Như Lai, hương tích đó, Ngài dùng mùi hương làm đạo, có nghĩa là cái ẩn dụ của điều này có hàm nghĩa rằng là diệu pháp của Như Lai, đó là một loại hương, nó thầm lặng, nó thơm xa, nó vượt ngang qua thời gian không gian. Và đó là mình nói theo cái nhìn của sinh dân trên cảnh giới ta bà. Thế mà nói theo cái sinh dân của những thế giới xa xôi, thưa các vị, nó vượt hàng ngàn dải thiên hà đến với những nơi xa xôi. Chánh pháp nó không có biên giới. Do vậy cho nên thấm được diệu pháp Như Lai rồi, thưa các vị, thánh tinh văn thì chứng nghiệm được quả vô sinh. Bồ Tát thì phải đăng địa Bồ Tát thì mùi hương này nó mới tan. Có hàm nghĩa rằng là nếm được vị chánh pháp hành trì rồi, tùy cái độ phát tâm của ta, và chúng ta có thể mang chánh pháp Như Lai ứng dụng vào đời sống hành trì cho tới khi chứng nghiệm được quả vị rốt ráo. Đó là một cái ví dụ, một cái ẩn dụ trong kinh ở đây. Thưa đại chúng rằng là đọc vào kinh Nhâm Ma Cật, các vị thấy rằng là từng câu đều rất là sâu sắc, đều rất là tuyệt vời. Và mỗi câu nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn của các vị thiền sư, nó đều là một loại thiên niên vạn tải thành độc quật cả. Tức là ngàn vạn năm nó đều là những cái công án nó tác động vào tâm tư ta. Thực ra thì nếu ta có duyên lành đọc vào kinh văn, nếu nó có sinh khởi những cái thắc mắc trong ta, thưa các vị, đây là một loại chứ? Đây là một loại ấn tượng, một loại tác động, một loại hạt giống gieo vào tâm thức. Để rồi trong tương lai các vị sẽ có cơ hội. Một lúc nào đó năng lực tu các vị nó dâng lên, nhân duyên nó đủ đầy, các vị tự bật sáng những điều Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn. Thực ra nó có những điều thắc mắc trên đường tu của chúng ta, có khi mất 10 năm mình mới giải thích được nha. Và một khi mình giải thích được rồi thì thưa đại chúng rằng là cái niềm vui của sự giác ngộ này thực ra thì nó chưa phải là giác ngộ như các vị thiền sư đâu. Giác ngộ cần cạn thôi, những cái giác ngộ bình thường lý giải và hiểu biết kinh văn thôi là nó đã cho các vị một niềm vui và nó làm tâm hồn ta dường như vượt ngang một cấp độ đời sống vậy. Cho nên mình xin khuyên các vị Phật tử có duyên học thì các vị nên đọc vào những bài kinh. Và cái kinh chúng ta đang học là một loại văn bản kinh nó nhiều hứng thú nhất của các vị thiền sư trong quá khứ, các ngài đọc, các ngài được ngộ đạo, các ngài tu tập, các ngài chú giải và các ngài có những cảm hứng trong những bài thi kệ rất là độc đáo mà chúng ta chia sẻ hôm nay. Tất nhiên, cái dòng văn học thi kệ này thưa các vị nó rất là mênh mông. Và đôi khi nó có cái chất thơ của văn học Trung Hoa nghe. À, mình kể cho các vị nghe một bài thơ, nó không phải mình dịch ở nơi đây nhưng mà mình dịch ở đâu lâu rồi. Dạy đâu đó mình không nhớ. Nhưng mà mình có lần mình trích ra mình dạy, kể cho các vị nghe thôi. Đó là một bài thơ rất là nhiều chất thơ của ngài Hối Đường. Ông cụ đó, tên ông cụ tới bốn tên là Hối Đường Tổ Tâm, cũng dòng Lâm Tế đó. Và cái đặc thù của Thiền Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập đó là họ trích từ những văn bản kinh nói về Đức Thế Tôn đản sinh, những văn bản kinh Đại Thừa, rồi những văn bản kinh A Hàm và những câu chuyện thiền, tức là cả một cái chiều dài về tới 40 cuốn như thế này. Mình đọc lượt lượt thôi và những bài thi kệ này thì chúng ta đã đi đến quyển thứ tư rồi. Các vị biết rằng là mới có một phần 10 thôi. Bốn quyển có nghĩa gì đâu. Và dịch thưa đại chúng rằng là chút chút trong đó thôi đó. Rồi mình nhớ rằng quyển 1, quyển 2 đó, Nhân Duyên Thế Tôn đản sinh đó. Và khi người ta gọi ra cái nhân duyên là Đức Thế Tôn vừa sinh ra ta chỉ trời, ta chỉ đất, đi bốn hướng, nói một câu rằng là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Trích ra cái đoạn đó làm niềm cảm hứng rồi sau đó các vị thiền sư mới làm thơ. Rất nhiều bài thơ nó kỳ đặc lắm. Rồi có một bài thơ, cái chất văn học nó rất là dễ thương, đó là bài thơ của ngài Hối Đường Tổ Tâm. Các ông nói trăng nói củi gì không biết, nhưng mà ngài Hối Đường thì ngài lại đứng ở trên cái nền văn học, ngài nói tương đối là chúng ta dễ hiểu. Ngài có bốn câu mình đọc ra đây cho các vị nghe. Ngài nói rằng là mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết. Mỹ là đẹp đó. Mỹ như Tây Tử. Tây Tử là ai? Tây Thi. Ly là rời, Kim Khuyết là điện báo nghe. Đẹp như nàng Tây Thi rời cái điện báo của hoàng đế Ngô Phù Sai ngày xưa. Kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu. Kiều cũng nghĩa là đẹp. Nhưng mà Mỹ và Kiều nó khác nhau nha. Mỹ là đẹp mộc, tức là đẹp giản dị, không có trau chuốt, không có trang sức, không có phấn son. Mỹ như Tây Tử Ly Kim Khuyết. Kiều tở Dương Phi Hạ Ngọc Lâu. Kiều đẹp nhưng mà đẹp hơi ma mị chút, gọi là kiều. Cái từ nó dùng là kiều diễm đó, cũng là đẹp. Nhưng mà đẹp bằng trang sức hơi nhiều. Mỹ á, thì đẹp mà mộc mà chất phác. Kiều tở Dương Phi Hà Ngọc Lâu là kiều diễm như Dương Quý Phi rời cái nhà Ngọc đến thăm đường Minh Hoàng vậy. Kiều tở Dương Phi Hà Ngọc Lâu. Câu thứ ba là du bả tỳ bà bán già diện, lại còn cầm cái đàn tỳ bà che khuất nửa mặt. Linh nhân bất kiến tuyệt phong lưu, làm cho người ta không thấy tỏ tường mặt mày phong lưu làm sao, là đẹp đẽ làm sao, tuyệt vời làm sao. Thưa các vị, bốn câu này mình nghe thì mình đâu có thấy cái nét gì là khen ngợi hoặc tôn vinh Đức Thế Tôn Đản Sinh đâu. Ai đời Đức Thế Tôn Đản Sinh mà ông nói là đẹp như Tây Thi, kiều diễm như Dương Quý Phi, lại còn ôm đàn tỳ bà che nửa mặt nữa, làm cho gia nhân tài tử người ta không có nhìn thấy mặt mày tỏ tường. Ôi phong lưu làm sao á. Các vị thấy thiền sư làm thơ tôn vinh một Đức Như Lai có mặt giữa trần đời, mà tôn vinh bằng cái ngôn ngữ rất ư là chi, rất ư là thi ca, không có nén gì đạo lý ra đây cả. Thế nhưng mà nếu mình học đạo, nếu mình hiểu biết về đôi điều của ngôn ngữ thiền, các ngài vận dụng nó, tức là vận dụng ngôn ngữ thi ca rất bình thường, đem nó ứng dụng vào những đoạn kinh, những nhân duyên rất ư đạo lý, thì các vị thấy đây là một loại ngôn ngữ đặc thù nghe. Rồi hỏi nhau rằng trong bốn câu này thì cái câu nào quan trọng nhất? Câu nào quan trọng nhất? Cái câu ôm đàn tỳ bà che nửa mặt là quan trọng nghe. Ngài đẹp như vậy, sáng giá như vậy, một bậc tam giới đạo sư tứ sinh tự phụ, từ cõi trời hiện xuống nhân gian này để giáo hóa chúng sinh, để mang cái ánh sáng giác ngộ tặng cho đời. Thế nhưng mà thưa các vị, còn ôm cái đàn tỳ bà che nửa mặt, làm cho ta không thấy cái sự xuất hiện của Ngài, nó rất là quan trọng. Đây là cái gì? Cực phong lưu. Mình nói ngang đó, các vị có hiểu là ý của bài kệ này nói gì chưa? Vẫn chưa thấy. Thưa đại chúng, rằng cái con đường tâm linh nó không phải là con đường dễ đi. Nó đòi hỏi một số căn cơ trình độ nhất định, họ có được cái niềm đam mê, hoặc họ đã đi ngang qua đời sống, họ có trải nghiệm đời sống, họ mơ ước giải thoát, an lạc. Họ cảm thấy đời sống này phải có cái gì cao hơn bình thường, chứ không thể chỉ là cái việc là sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Không phải đời sống này nó chỉ có cái việc đó là kiếm ăn, nuôi hình hài này, đợi cho cái chết đến dẫn mình đi là xong. Dường như cuộc đời bằng lòng với chuyện đó, thì thưa các vị, rõ ràng rằng là dù mình có gặp con đường tâm linh, dù có gặp các bậc đạo sư, nhưng mà mình vẫn hững hờ, vẫn cảm thấy đâu có gì ghê gớm đâu. Mình đâu cần cái điều đó đâu. Tức là người không đói thì dù thức ăn có dọn ra trước mặt họ như thế nào, họ cũng không cần ăn đâu nghe. Phải thật là người đói. Người không kêu đò, đò không bao giờ đến. Người không đến con đường tu, thưa các vị, dù cho ngàn vị thánh có mặt giữa nhân gian, mở ra diệu pháp, nhưng mà không ai buồn đến làm chi đâu. Các bậc đạo sư, các bậc thầy có năng lực giác ngộ thực sự á, sở dĩ họ che đi cái hào quang của họ, họ không muốn bày nó ra, biểu lộ nó ra, để cho người ta thấy. Điều thứ nhất là để chọn mặt gửi vàng nghe. Mình đừng tưởng mình đệ tử tìm thầy quan trọng, nhưng mà thực ra đúng nguyên tắc là ông thầy tìm đệ tử quan trọng hơn học trò tìm thầy. Tại sao vậy? Là do vì, thưa các vị, tìm được những người có thể kế thừa được dòng chảy chánh pháp Như Lai, để kế thừa sự nghiệp của các bậc giác ngộ, thì thưa đại chúng rằng trần gian này mấy kẻ. Do vậy cho nên các vị đạo sư thực sự, các Đức Như Lai thực sự, các ngài có xuất hiện giữa trần đời này, nhưng mà các ngài che bớt quy quang của các ngài, tức là che bớt ánh sáng lại, và năm lọc mười lừa để cho đồ tôn đệ tử nào nó thực sự hướng tâm về con đường giác ngộ, mong muốn chứng nghiệm đời sống tâm linh, thì thưa đại chúng rằng hắn mới có thể là vươn đến cái chiều cao, chịu đựng được cái sự thách thức của những vị thầy có khả năng nhìn ngang qua được cái cây đàn tỳ bà để nhìn rõ mặt mày của các bậc giác ngộ nghe. Cho nên đành rằng đẹp như vậy, kiều diễm như vậy, sang trọng như vậy, nhưng xuất hiện giữa trần đời, thưa các vị, che khuất mặt cho ta không thấy, lọc lừa như vậy, năm lọc mười lừa như vậy, để cho người tìm đến con đường tu Tay nào mà nó có khả năng nó nếm được hương vị chánh pháp thì thưa đại chúng rằng mới kế thừa được dòng chảy chánh pháp Như Lai. Dẫn ra câu chuyện nữa, minh chứng nội dung của bài thơ này. Các vị biết rằng ngài Bồ Đề Đạt Ma ngày qua Trung Quốc, nơi đây đã có đạo Phật rồi. Kinh văn đã dịch ra rất nhiều, những văn bản kinh đại thừa đã có và người ta đã học hành, người ta đã có những cái pháp hội giảng kinh thuyết pháp ầm ĩ đó chứ. Thế nhưng mà tìm không ra người, buồn đời cho nên rồi lên đến Hùng Vĩ Sơn, vô trong động đá ngồi mất đi 9 năm. 9 năm chứ có đơn giản đâu, mới tìm được một con người đủ khí phách kế thừa được cái dòng pháp của ngài Bồ Đề Đạt Ma, gây dựng nên cái dòng thiền Đỗ Ngộ ở Trung Hoa. Thì các vị thấy rằng có đơn giản đâu, che mất nửa mặt là như vậy, du bả tỳ bà bán già diện là như vậy nghe. Mỹ Như Tây Tử Ly Kim Khuyết, Kiều Tợ Dương Phi Hạ Ngọc Lâu, Du Bả Tỳ Bà Bán Già Diện, Linh Nhân Bất Kiến Tuyệt Phong Lưu. Đó là bài kệ tán thán Đức Như Lai. Rồi mình giải thích thêm trong nội dung của lịch sử Đức Phật để các vị thấy rằng là thế nào là ôm đàn tỳ bà che nửa mặt. Thưa đại chúng rằng là cái sự có mặt của Đức Thế Tôn giữa nhân gian này, nếu nhìn bằng con mắt thiền sư thì Đức Phật chỉ là một vị tỳ kheo già. Các ngài nói có khi cũng hơi lỗ mãng nhưng mà điều này đúng thật nghe. Và những cái chuyện người ta nói về ngài như là ngài sinh ra ở bên nách của bà Ma Gia Phu Nhân, rồi ngài vừa sinh ra thì ngài tay chỉ trời tay chỉ đất, đi bốn hướng, nói một câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Sau đó thì ngài mới trở lại hình thái của đứa bé bình thường. Tất cả những cái hào quang xung quanh người ta tô vẽ về ngài, nói sự đản sinh của ngài nó phi thường như vậy là tại sao vậy? Tại sao vậy? Cái văn học Ấn Độ họ muốn tôn vinh một vị thánh có mặt giữa trần đời, họ dùng những ẩn dụ nói về sự có mặt của một con người như vậy thôi nghe. Có khi những bậc đạo sư sau này họ nói không phải sinh ra từ người nữa mà sinh ra từ hoa sen, như Đức Liên Hoa Sanh, đó là vị tổ của truyền thống Mật Thừa. Thế nhưng mà ta nên hiểu rằng đây là một loại tán dương, nó mang tính thi ca đối với những vị đạo sư lớn, cho nên người ta dùng cái tính văn học của ta nói như vậy. Và nếu chúng ta cứ suy nghĩ rằng là ngài đúng thực là như vậy theo như hình tượng mà kinh Đại Thừa đã vẽ ra thì chúng ta không có khả năng theo bước chân ngài đi tu tập. Tại sao vậy? Đơn giản nhất, ngài thành Phật là do vì ngài đã từng hà sa kiếp, ngài có mặt giữa trần đời, ngài sinh ra đã dị thường như vậy. Còn chúng ta có phải sinh ra dị thường vậy đâu, ta sinh bình thường mà. Ta sinh ra ta khóc que que chứ ta có ngồi dậy ta đi được bước nào đâu. Thế thì mong gì ta tu thành Phật được. Và nếu ta nghĩ như thế này thì ta bị cái đàn tỳ bà che mất nửa mặt. Ta không nhìn ra cái điều quan trọng đó là ta có năng lực Phật đang cất giữ nơi hiện tại nắm vững này nghe. Thiền sư họ lột hết những cái lớp mây mù che chắn đó, tức là họ gỡ cái đàn tỳ bà ra, họ nhìn mặt thật đây. Thế Tôn chỉ là một vị tỳ kheo già, đó là Hoằng Diện Lão Nhân, đó là ông già mặt vàng. Và Thế Tôn 80 tuổi vẫn bệnh, vẫn vào Niết Bàn. Do vậy cho nên ta cũng có phẩm chất như Phật, ta có quyền tu để thành Phật. Đây là cái đặc thù của thiền Đỗ Ngộ. Họ gỡ hết những cái lớp che chắn từ cái nền văn học biết về sự có mặt của Đức Thế Tôn và làm cho chúng ta không có tự ái, không có mặc cảm, không cảm thấy mình không có phần trong công trình tu học nghe. Còn không là thưa đại chúng rằng là đố các vị có khả năng dám mơ ước đến cái chân trời là chứng nghiệm được cái chi. Và mặc cảm này đó là loại tâm thức rất bình thường. Chúng ta cảm thấy thân phận mình bé nhỏ, cảm thấy mình không có phước điền, cảm thấy rằng là chắc mình phải tu hàng sa kiếp. Nhất là từ cái dòng kinh văn Và được kéo dài tới hôm nay cộng với cái sự giải thích của một số các thầy thì chúng ta càng mặc cảm hơn khi thấy mình là thân phận người nữ, cho nên tu biết đời nào thành Phật. Thêm điều nữa là người ta xuất gia người ta tu từ bé kìa, chứ còn mình bây giờ vẫn còn lẹt đẹt thế này làm sao mà tu. Còn thưa các vị, cái mặc cảm này nó là loại giống như ngài Hối Đường Tổ Tông ngài nói vậy nghe, cái sự xuất hiện của Như Lai ngài che mất nửa mặt bằng cái đàn tỳ bà, cho nên chúng ta không thấy chân diện mục là như vậy. Trong khi nếu mình dùng cái lăng kính của nhà thiền mình nhìn thì thưa các vị, mài ngang mũi dọc khác gì nhau, Phật với chúng sinh khác mặt nào? Phật cũng hai con mắt, ta cũng hai con mắt. Phật có đời sống vẫn ăn vẫn ngủ bình thường, ta cũng có đời sống y như ngài. Phật có hình hài năm uẩn, ta cũng hình hài năm uẩn vậy. Pháp Phật dạy, thưa các vị, mình nương vào để hành trì, nương vào cái pháp căn bản đầu tiên là các vị quán chiếu rằng là mình đến hành tinh này giống như nhau. Từ nay bé nhỏ trưởng thành dần từ những cái nguyên liệu mình mượn để sống còn, rồi cuối cùng mình phải trả. Rồi thâm sâu hơn là ta vẫn có một linh hồn như Đức Thế Tôn, và linh hồn ấy nó cất chứa trong đó những u uẩn buồn phiền, khổ đau quằn quại, những nghĩ suy lo âu. Thế nhưng mà thâm thẳm sâu bên trong làm nền đó thì cũng có cái chất Phật đang hiện diện. Và nếu mình khai thác được cái chất Phật ngay nơi cái hình hài năm uẩn này, ngay nơi cái linh hồn của chúng ta đang có mặt trong hình hài này, nhìn cho tỏ tường ta vốn không phải là buồn là vui, không phải là nghĩ suy, không phải là hình hài. Ta đích thực là cái thể giác ngộ chiếu sáng hiện tiền, nó làm chủ hình hài này, sai khiến hình hài này, nó làm chủ buồn vui này, nó làm chủ luôn những nghĩ suy này. Thì các vị tự nhiên thấy Đức Thế Tôn không có khác biệt chi so với các vị. Cho nên các vị thiền sư thì các ngài tán thán Đức Thế Tôn là cái bậc xuất trần thượng sĩ có mặt giữa nhân gian này, rất tuyệt vời như vậy, đẹp đẽ như vậy, cao sang như vậy. Thế nhưng mấy ông già đó là chơi khăm chúng sinh chúng ta bằng cái là che khuất nửa mặt bằng cái dòng văn học Đại Thừa, để chúng ta tưởng rằng mấy ông rất ư là đặc thù. Có như vậy mới thành Phật, mà chúng ta không có phần. Thưa các vị, với mắt nhà thiền thì không như vậy đâu nghe. Gỡ hết những cái lớp mây mù của văn học, người ta tôn vinh về các bậc thánh và thấy mình có khả năng vươn đến chiều cao để có thể thành đạt sự nghiệp giác ngộ. Do vậy thưa các vị, trong tất cả những văn bản thi ca thiền, đa phần các vị thiền sư có hai khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là tôn vinh các bậc thánh, các bậc đạo sư, các bậc Bồ Tát. Và ý thứ hai thưa các vị là trong mỗi vị Bồ Tát, trong mỗi vị Thánh, thậm chí là trong mỗi vị Phật đó, các ngài đều thấy rằng tự tâm ta đều có một bản chất Phật như các vị đó. Phật không phải ở bên ngoài, Bồ Tát Văn Thù không phải là cái vị Bồ Tát tha phương, là thầy bảy Đức Phật, mà trong các vị có Bồ Tát Văn Thù, có Bồ Tát Quan Âm, có Bồ Tát Phổ Hiền, tức là những tên của các vị Bồ Tát ấy chỉ là những mặt tích cực của tâm thức các vị biểu hiện mà thôi. Nếu phát triển năng lực trí tuệ thì đó là các vị đang mời Bồ Tát Văn Thù có mặt. Thế rồi các vị phát triển năng lực yêu thương, từ bi thì các vị đang mời Bồ Tát Quan Âm biểu hiện ra nơi tâm thức các vị, nơi đời sống các vị. Các vị phát triển đại nguyện giúp người không từ nan bất cứ việc chi, thì các vị biết rằng là mình đang mời Bồ Tát Đại Thế Chí đang có mặt, Bồ Tát Phổ Hiền đang có mặt. Tóm lại, cái niềm cảm hứng của các vị thiền sư đối với kinh văn, đối với lịch sử, Thưa các vị, điều quy chiếu lại tự thân hết chứ không phải là cái gì xa xôi cả. Đó là ý chính của những bài thi kệ mà chúng ta đang khai thác hôm nay nha. Đó là lang thang từ chuyện nọ nó đến chuyện kia. Tiếng đồng hồ rồi. Thế là mình sẽ đi vô mấy bài thơ này, với lâu nay mình cứ đi quanh quanh về cái chuyện gì mà cật. Chúng ta có tới 5 bài thơ trong cái đoạn nhân duyên mà kinh văn này làm thành cái nguồn cảm hứng nha. Bây giờ mình sẽ giải thích từng bài. Hứa rằng bữa nay học cho xong 5 bài thơ. Kiếm chuyện nhiều quá rồi, giờ thôi bớt lại đi. Bài thơ đầu tiên chúng ta đi vô đó là bài của Hồ Ẩn Tế nha, bài cuối. Bài cuối. Nhất cá bệnh chi ma, vô phong tự khởi ba. Phú hiềm thiên khẩu thiểu, bần hận nhất thân đa. Thưa đại chúng rằng đây là một bài thơ tương đối là dễ hiểu nhất. Các vị thấy rằng là Nhất Cá là một người, Nhất Cá là một kẻ, một gã đó, gã. Một cái ông Di Ma Cật bệnh thôi. Nhất Cá bệnh Di Ma, tức là một cái ông Di Ma Cật bị bệnh thôi. Vô phong tự khởi ba là không có gió mà tự khởi sóng nha. Nó giống như cái câu vô phong khởi lãng của chúng ta là cái chủ đề bài học này. Mình ghi cái từ chủ đề bài học. Vô phong khởi lãng. Câu này thì nó cũng là loại vô phong khởi lãng này. Không có gió mà tự nhiên là nổi sóng biển cồn cào. Sóng cao mấy trượng luôn. Giống như sóng thần vậy. Tự nhiên là sanh chuyện. Nói theo ngôn ngữ chúng ta là tự nhiên sanh chuyện. Không có chuyện gì để làm hết sao. Nhưng mà thông thường thưa các vị Bồ Tát, các Đức Như Lai, các vị Thiền Sư đều như vậy. Các ngài hay kiếm chuyện lắm nghe. Hãy để cho trần gian người ta ngủ vùi trong sống sai chết mộng. Chìm mất ở trong cõi hư vô. Mắc gì đâu mà có mặt giữa trần đời này, gây nên bao cớ sự, làm cho thiên hạ ồn ào náo nhiệt vân vân, rồi thưa các vị gây tai họa cho tới hôm nay. Đó là cái cách nói của các vị thiền sư. Một cái gã di ma bệnh có gì ghê gớm đâu. Thế nhưng mà làm lay động luôn cả Đức Như Lai, thập phương chư vị Bồ Tát và ai nữa. Và thậm chí rằng là cõi Phật Hương Tích và cõi Tu Di Tướng Như Lai, hai ba nơi đều bị lay động vì cái ông Di Ma Cận này. Tại vì mượn tòa ngồi, mượn ở đất nước của Đức Tu Di Tướng Như Lai, mượn cái tòa ngồi chứ không thèm ngồi ở những cái ghế của trần gian này nghe. Ăn thì thưa các vị rằng là phải đi xin cơm ở nước Phật Hương Tích chơi sang. Và cái điều quan trọng hơn là thưa các vị gây ồn ào náo nhiệt làm cho không có gió mà khởi sóng ầm ĩ cho tới hôm nay, đó là lưu lại một quyển kinh Di Ma Cật cho tới hôm nay vẫn còn sống cồn cào. Năng lực giác ngộ từ quyển kinh ấy đã làm thành bao nhiêu cớ sự sinh ra các bậc thiền sư lớn cỡ như ngài Quyền Giác. Và trong tương lai chúng ta không biết rằng là các hàng cư sĩ và một số các già lam tự viện, một số các thầy đọc vào kinh văn này, học vào kinh văn này, liễu ngộ được giáo pháp Đại Thừa hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà trong quá khứ thì quyển kinh Di Ma Cật này và cuộc đời của ngài Di Ma Cật đây làm nên không biết bao nhiêu cớ sự, gọi là quậy nổi sóng ba đào. Đây là hai câu đầu. Phú hiềm thiên khẩu thiểu. Cái người giàu thưa các vị nuôi trong nhà cả ngàn người mà thấy dường như rất ít. Tại của nhiều quá. Nuôi ngàn người có nghĩa gì đâu, ăn không hết. Nhưng nghèo thì nuôi một hình hài ta nuôi không xong nghe. Hai câu này ý nói cái gì? Ý nói cái gì? Cái mức độ gần để chúng ta thăm dò thưa các vị, năng lực trí tuệ chúng ta đã ở tầm thấp, thì mình thuyết phục một người nghe mình để họ có thể thay đổi đời sống đã không có đơn giản rồi. Nghèo mà, hiểu biết mình cặn cợt mà. Thế nhưng mà nếu năng lực trí tuệ chúng ta giàu có thì thưa đại chúng rằng thách đó, 1.000 người tha hồ, anh cứ đặt vấn đề với tôi đi, giải quyết hết mọi việc. Mỗi người đến với ta, họ có những thắc mắc chi về đời sống, về đạo lý, về con đường tâm linh. Thưa các vị là với người năng lực trí tuệ giàu có thì họ có thể hóa giải được những thắc mắc. Họ có thể mở ra cánh cửa phương tiện để cho người khác đi vào con đường tu. Bồ Tát vô cùng giàu có về mọi phương tiện nha. Cho nên phú hiềm thiên khẩu thiểu. Người có năng lực trí tuệ càng cao bao nhiêu, khả năng giác ngộ càng sâu bao nhiêu, thì cái năng lực giác ngộ họ nó là vô tận. Thế rồi khả năng chúng ta mà kém cỏi, sự tu tập chúng ta vô cùng là ốm yếu, thì thưa các vị, một đời lay quay lo cái chuyện tu cho chính tự thân lo không xong. Và cái kiểu của chúng ta là cứ ba bước tới, bốn bước lui, cuối cùng là lui không tới được. Đó là phú hiềm thiên khẩu thiểu, bần hận nhất thân đa là như vậy. Nhìn cái tầng sâu hơn, các vị hình dung rằng là mười phương chư Như Lai giáo hóa chúng sinh không phải đơn giản chỉ có một cảnh giới Ta Bà nghe. Mà Ngài hiển thân cùng một lúc hằng sa cõi nước. Đây là phú hiềm thiên khẩu thiểu là như vậy. Hiện thân như cát sông Hằng, giáo hóa hằng hà sa số cảnh giới của các vị Bồ Tát. Và ngay như một đức Thích Tôn của chúng ta, thì Ngài đã có một câu rằng là Thế Tôn thuyết nhất tự, chúng sinh tỳ loại các đắc giải. Có nghĩa rằng là Thế Tôn nói một lời thôi, một câu pháp ngữ thôi, vạn loại chúng sinh nó đều nghe được và nó đều giải thích theo cái chiều hướng giác ngộ của tự tâm đó thôi. Cái điều này dễ hiểu hay là khó hiểu vậy? Thưa các vị, rất dễ hiểu nghe. Cái từ ở trong kinh văn gọi là Thế Tôn có viên âm. Viên âm mình dịch nghĩa một cách bình thường đó là âm thanh tròn. Âm thanh tròn. Nó hàm nghĩa thứ nhất là ngay hiện thời này, thưa các vị, ngôn ngữ của Như Lai hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần cuối. Thế Tôn thuyết một lời pháp, căn cơ chúng sinh từ thấp nhất mới đến với công trình tu tập, cho đến các hạng tinh văn, cho đến các vị Bồ Tát. Tùy theo cái kiến giải, tức là tùy theo cái nội dung tâm thức giác ngộ của từng vị mà đón nhận lời dạy của Thế Tôn, nó tương hợp với tâm thức của các ngài để hành trì. Đây là cái lý giải thứ nhất, viên âm nó hàm nghĩa như vậy. Lý giải thứ hai, Ngài nói một lời, thế mà chư thiên nghe khác. Chúng ta là người nhân gian, tương ứng với hình hài biểu hiện của Ngài, ngũ uẩn như Ngài, chúng ta nghe như bình thường. Thế nhưng mà trong cảnh giới vô hình, các vị ma, các vị thấp hơn cõi người như là vạn loại chúng sinh, thưa các vị, nó cũng nghe điều Thế Tôn giải thích, giảng dạy Phật Pháp khác với ta, mà nó tương ứng với cái tần số tâm thức của những loại chúng sinh đó. Cho nên Thế Tôn thuyết nhất tự, chúng sinh tùy loại các đắc giải là như vậy. Và mình có thể dùng một cách lý giải khác là thế này. Thưa các vị rằng là chư thiên họ không nghe tiếng nói. Mình nói là mình nghe thôi nghe. Nhưng mà chư thiên họ đọc được tâm thức của các vị. Họ tiếp xúc với các vị qua năng lượng lành hay ác của các vị. Tức là quang phổ chung quanh người chúng ta nó biểu hiện ra những cái màu sắc khác biệt. Lành thì nó có màu sắc khác. Dữ có màu sắc khác. Hiền có màu sắc khác. Sân si có màu sắc khác. Cho nên họ tiếp xúc với ta không phải là nghe ngôn ngữ. Mà họ tiếp xúc bằng cái năng lượng lành từ đời sống tâm thức ta tỏa ra. Và nên nhớ, tâm thức ta ở cái tầng mà chư thiên tiếp xúc được, đó là loại tâm thức hữu sinh diệt nghe. Tâm thức tạo phước điền, cho nên gọi là tâm thức hữu vi. Các vị Bồ Tát đến với ta, thưa các vị, các ngài có thể tận dụng được những loại thần thông cần thiết tiếp xúc với ta, điều này cao hơn ta không nói. Thế nhưng thấp hơn cảnh giới loài người, như loài ma mị, như những loại quỷ vô hình, thưa các vị, nó tiếp xúc với các vị không phải nó nghe các vị nói, mà nó có thể đón nhận được ý thức của các vị, buồn vui của các vị đang sinh khởi, nó làm thành cái năng lượng bao quanh. Hay nói cách dễ hiểu là nó tiếp xúc với các vị bằng cái năng lượng qua điện sinh học nơi tự thân các vị phát ra. Màu sắc nó ra làm sao? U buồn nó có màu sắc khác, niềm vui rạng rỡ có màu sắc khác, lo âu phiền muộn có màu sắc khác. Do vậy cho nên ngay bản thân ta, thưa các vị, tùy vào từng cấp độ chúng sinh mà nó có thể tiếp xúc được với chúng ta. Đành rằng ta không nghe, không biết, nhưng mà hắn gần gũi ta được. Vì tâm thức ta tương ứng với cảnh giới nào, thì có cảnh giới ấy cùng tương hợp với ta nghe. Từ điều này, giải thích rằng là Bậc Như Lai Thế Tôn viên mãn giác ngộ rồi thì một ngôn ngữ của Ngài, Ngài có thể nói cho chúng sinh cảnh giới ta bà này. Rồi chư thiên, các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn và nhiều cảnh giới chư Như Lai cùng tương hợp với tâm thức của các Đức Như Lai, cho nên cùng nghe pháp âm của Ngài. Do vậy cho nên Hộ Ấn Tế tán thán rằng là phú hiềm thiên khẩu thiểu là như vậy. Giàu có phước đức, giàu có trí tuệ, giàu có tâm đại bi, rồi thưa các vị, thấy dường như là không đủ để cho mình hiến tặng. Chúng sinh nó sinh ít quá, mình muốn cho nó pháp đại thừa, nhưng mà nó không chịu sinh pháp đại thừa, nó sinh những cái pháp bình thường thôi. Cho nên phú hiềm thiên khẩu thiểu là như vậy. Mình ví dụ một cái dễ hiểu nhất là thế này. Mình đến công trình tu tập học giáo pháp Như Lai, nếm được một chút hương vị của an lạc, hạnh phúc, mình nghĩ đạo lý Đức Thế Tôn tặng cho mình món quà để mình có được hạnh phúc như vậy là tuyệt vời rồi, an lòng, bằng lòng với cái điều đó. Nhưng mà thưa các vị, giáo pháp của Phật tuyệt vời hơn nhiều, tặng cho các vị một cái loại thuốc trường sinh bất tử, chứ không phải là một loại thuốc để làm dịu cơn đau hiện thời, để là các vị sống sai chết mộng giữa cuộc đời này đâu. Muốn các vị giác ngộ tột cùng, thể nghiệm được đạo lý chân thật, vượt thoát tử sinh của ba cõi sáu đường, chứ đâu phải chỉ muốn các vị hạnh phúc trong cõi phù du này, hưởng chút dục lạc trần đời đâu. Cho nên thưa các vị, phú hiềm thiên khẩu thiểu là như vậy. Bần hẳn nhất thân na, nghèo thì nuôi một mình cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Giáo lý đạo Phật thì mênh mông, nền tảng của pháp đại thừa thì sâu sắc, thế nhưng mà ta đón nhận chút xíu thôi. Ta phải làm thế nào để ngay cuộc đời mình có được hạnh phúc, có được an lạc, rồi rộng hơn chút nữa thì tôi tu cho tôi an lạc, rồi làm cho bà con dòng họ của tôi cũng được an lạc, cũng được vãng sinh, chấm dứt ngàn đó. Thưa các vị, đón giáo pháp đại thừa, thế nhưng mà ứng dụng đó vào cái khuôn bé nhỏ của tâm thức bé nhỏ. Cho nên tùy mức độ tâm thức ta ra làm sao, ta thọ nhận pháp của Như Lai ra làm vậy. Và người đã có nhân duyên mai mở rộng tâm thức đến một cái chiều cao và chiều rộng, đón nhận giáo lý Như Lai, thấm nhuần để tu tập, thưa các vị, dần dần họ phát triển được, là họ sẽ thấy rằng là dường như phát đại nguyện tu tập hằng sa kiếp không phải là cái gì khó khăn cả. Phát đại nguyện tu Bồ Tát hạnh trường nguyễn kiếp cũng là chuyện bình thường. Và các vị hình dung rằng là các vị Thinh Văn Tăng ngộ được đạo, được Thế Tôn thọ ký rằng là 500.000 vạn ức kiếp về sau ông chứng quả Phật, thì các ngài đầy hỷ lạc. Ai tụng kinh Pháp Hoa thì nhớ điều này nghe. Thế nhưng mà chúng ta trong cái dạng tâm thức phàm phu, chúng ta hiểu được chút ít giáo lý đạo Phật, chúng ta quyết lòng rằng là tu kiếp này vượt thoát tử sinh, tôi sợ tử sinh lắm, thì biết rằng là chúng ta chỉ đón nhận ngang cái tầm là nuôi một mình hình hài của mình đã cảm thấy khó khăn là như vậy nghe. Cho nên cái bài kệ này nhắc cho chúng ta biết một điều rằng là đại tâm phá nguyện đến ngần nào thì năng lực tu anh nó mở rộng đến ngần ấy. Hai câu này nó là một gợi ý rất ấn tượng để chúng ta biết rằng giàu nuôi ngàn người vẫn thấy ít, nghèo nuôi cái mạng mọc này thấy quá nhiều, nuôi không đủ. Đó là bài kệ thứ nhất. Thứ hai của ngài Thiên Y Hoài, đó là Phật bệnh pháp bệnh tối nan y, độc hữu di ma giải đại kỳ, văn thù khể thủ tán cư sĩ, thất khước kim mao sư tử nguyên. Thế đây chúng là cái bài kệ này cũng lý thú lắm nghe. Phật bệnh pháp bệnh tối nan y, dường như bài kệ này chúng ta đã có dịp giải thích hôm trước rồi, hôm nay mình giải thích lại vài nét thôi. Tức là thân bệnh thì chúng ta trị dễ, nhưng mà Phật bệnh pháp bệnh thì không có đơn giản đâu nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, Phật và pháp không bệnh bao giờ. Tại vì nếu nhìn cái chiều thâm sâu thì Phật vốn là năng lượng giác ngộ, pháp đó là chân lý vĩnh hằng, không có chuyện bị bệnh bao giờ. Nhưng mà bệnh là do vì chúng sinh bệnh cho nên Di Ma Cật bệnh, gọi là giả vờ để kiếm chuyện vô phong khởi lãng này, không có gió mà khởi sóng để làm cho trần gian này nó chao đảo, nó bất an, nó đầy những thắc mắc để nó thăm dò vô cái trang đạo lý này để nó có thể học và hiểu chánh pháp thôi, chứ còn Phật pháp thì không bệnh bao giờ. Mình nhìn cái chưởng thứ hai nó là như vậy, không thì ta cứ nghĩ Phật bệnh pháp bệnh, nhưng mà không phải. Đây là cách nói thôi nghe. Chúng sinh thì có bệnh thiệt, nhưng Phật pháp thì không bệnh, tại vì Phật là năng lực giác ngộ, pháp là chân lý vĩnh hằng. Hành tinh này chân lý nó vẫn như vậy, ngàn vạn năm sau chân lý nó không đổi thay, và nếu hành tinh này vỡ vụn rồi kết lại thành hành tinh mới thì những điều chân lý Đức Phật nói vẫn không khác, cho nên Phật pháp không có bệnh. Sở dĩ bệnh là do vì vô phòng khởi lãng này, không có gió mà khởi sóng, không có chuyện kiếm là chuyện để trêu chọc chúng sinh cho nó lay động tâm thức, để nó khởi phát tâm bồ đề, để nó đi về cái chiều hướng giác ngộ. Và thưa các vị rằng là cái điều này các vị đọc vô trong thiền ngữ, hoặc là các vị thiền sư, các vị thấy là mấy ông cụ nhà ta đều ưa làm chuyện này lắm nghe. Dường như ông nào có chút máu thiền thì đều biết biết cách là vô phong khởi lãng cả. Có vị đạo sư ngày xưa là Ngài Hoàng Long Huệ Nam, mình kể câu chuyện này để các vị nghe, là các vị ứng dụng nghe. Ngài Hoàng Long, ông cụ này đặc thù à, cuộc đời ông già này có nhiều điều đáng nói. Một vị thiền sư lỗi lạc đương thời, thưa đại chúng rằng là ông tham vấn nhiều nơi lắm, tham vấn nó đã mỏi mệt rồi, chán rồi, không muốn đi tham vấn các vị thiền sư nữa. Thế là đến pháp hội của Ngài Tự Minh, người ta biểu thượng tọa lên để đảnh lễ hòa thượng tham vấn đi. Ông nói tôi biết gì đâu tham vấn. Mà thế rồi thưa các vị, cũng nghe lời vác xác lên đảnh lễ tham vấn. Con từ lâu ngưỡng mộ uy đức của Ngài, cho nên xin Ngài từ bi dạy cho con biết cái con đường ở chỗ nào để con hành trì. Thế thì Ngài Từ Minh, thưa các vị, ngày đầu tiên Ngài tưởng rằng là cái ông già này uy phong đường bệ, tướng mạo đoan nghiêm, đi như trâu nhìn như cọp, tức là uy nghi rất là đáng nể trọng đó. Cho nên nói thôi thầy có điều gì thắc mắc cứ ngồi bình yên đi, là chúng ta thảo luận, không cần làm lễ như vậy, đừng lấy lễ đệ tử mà đối xử với tôi. Thế rồi Ngài Hoàng Long, Ngài cũng kiên trì, Ngài nói dạ không, dạ con phải đảnh lễ Ngài đương hậu thôi. Thế rồi Ngài Từ Minh, Ngài đưa ra một câu thăm dò, thường thường có cái cách thăm dò nghe, hỏi rằng là trong cái nhân duyên của Ngài Đức Sơn hai thầy trò đến khám phá một bà già ở chân núi, rồi khi Ngài Đức Sơn cùng với môn đồ khám phá xong rồi, Ngài về Ngài nói rằng tha cho bà đó 30 gậy. theo thầy á, thì nên đánh là nên tha, có đáng tội không? Ngài Hoàng Long Huệ Nam nói đáng, đáng đánh, nhưng mà vì lòng từ bi cho nên tha 30 gậy. Thưa các vị, ngài thấy một cái miếng mồi móc lưỡi câu thì ngài Hoàng Long bị mắc kẹt liền, mắc kẹt liền. Trong khi đó là câu đó là câu thăm dò nghe, thăm dò cái trình độ học hiểu Phật pháp có tới đâu, thể ngộ đạo lý ra làm sao. Khi nghe câu đó xong, cái ngài từ bên ngài đổi thay cách cư xử liền, ngài nói ta tưởng ông lâu nay hiểu được đạo lý, quá ra ông là môn ngoại hán, tức là người đứng ngoài cửa chưa vô cửa được, chưa bước vào cửa nhà thiền được. Đành rằng có công phu tu tập quy nghi đáng nể trọng, làm thư ký của những đại già lam và học rất nhiều, tham vấn rất là nhiều và tọa thiền từng ngày, thế nhưng mà vẫn còn là môn ngoại hán. Quá ra đối với đạo lý thiền ông chưa hiểu gì cả, đánh lễ đi, đánh lễ đi. Ngay lúc đó ông làm bé mặt con ta liền. Đầu tiên thì ông rất ư là trân trọng, và khi hiểu ra được cái tai này tai mơ là liền trở mặt ngay, trở mặt ngay, làm cho ông già Hoàng Long này vã mồ hôi xấu hổ nhé. Rồi sau đó mỗi kỳ buổi tối lên có những cái buổi dạy đại chúng đó, thì ông chửi cho mà mát mặt. Mà thưa các vị chịu không nổi, cho nên một hôm đảnh lễ nói con ngưỡng mộ bậc thiện tri thức đến đây học đạo, ngài không làm tăng trưởng cho năng lực giác ngộ của con, nuôi dưỡng được lòng từ bi của con, nuôi dưỡng tâm bồ đề của con, mà ngài lại dùng những cái lời vô cùng thô ác phê bình phán xét chửi mắng các vị tôn túc trong nhà lam. Ngài là bậc ác tri thức chứ không phải thiện tri thức, con đảnh lễ ngài con đi. Ngài từ bên ngài quát mắt, ngài nói mì dám nói ta là ác tri thức hả? Ông chửi chân tăng nữa. Thưa các vị, rồi đành phải đảnh lễ đi xuống liêu phòng chuẩn bị đi thôi. Thế rồi đệ tử lớn ngài tự minh xuống, và thông thường các bậc thiền sư ngày xưa đều có những người trợ giáo nghe, tức là những người gọi là gì, gọi là trợ lý giám đốc á, cái từ dễ hiểu tức là thay cho thầy khơi ngộ dùm, thầy đánh đằng đông nhưng ông này khơi ngộ cái điều thầy muốn chỉ dạy. Thế rồi cái vị thượng tọa nó xuống nói này, lần trước tôi có nghe thượng tọa nói rằng là thượng tọa mong muốn được viên châu, thế nhưng mà đến các đạo tràng người ta chỉ cho cái vỏ tre chứ người ta không cho viên châu. Hôm nay hòa thượng từ minh tặng cho ngài viên châu đó, ngài có nghiệm được không? Tại vì trong cách khai ngộ thì ngài từ minh ngài khai ngộ rằng là khi ông nghe người ta nói rằng tha 30 gậy thì ông nghĩ rằng là đáng tha 30 gậy. Thế thì mỗi một ngày này âm thanh gió, này lời nói thị phi đều đáng gậy cả sao? Cái câu khai ngộ đó mà ngài Hoàng Long ngài không hiểu nghe, có hàm nghĩa chi? Giờ trở lại cái mắt miếu đó ngài đã rồi nói với ngài Hoàng Long, nó hàm nghĩa rằng thưa các vị, mọi âm thanh đất trời đồng vọng, thậm chí của người khi đến với các vị mà các vị vướng vào để cho xúc cảm buồn giận ghét thương nó tràn lên thì các vị bị mắc câu nghe, trong khi các vị phải luôn làm người quan sát cái chi. Âm thanh đến rồi đi, buồn vui trong ta cũng đến rồi đi, ta luôn an trú ngay nơi cái con người chân thật đang quan sát thì đúng là một thiện nhân được vô cửa đạo rồi đó. Còn nếu chưa làm được điều này thì anh tu bao nhiêu năm thì tôi không biết, nhưng mà vẫn là môn ngoại hán. Các vị nhớ cái từ này nghe, cái chữ Hán này có đúng hay không? Dạ, nó viết quạch quạch trúng trặc thì cay đó. Nhưng mà Hán nghĩa là con người, người ngoài cửa. Mình lặp lại điều này rất quan trọng nha. Thưa các vị, nếu các vị nghe tiếng phải, tiếng quấy, tiếng thị, tiếng phi, nếu các vị nhìn thấy màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng mà các vị để cho tâm thức mình nó hướng ra ngoài, nó dính mắc với trần cảnh, đây là loại môn ngoại Hán thậm tệ nhất. Tức là mình luôn để tâm mình theo cảnh, mắc với cảnh, cho nên bị buồn vui hờn giận bất an nó xỏ mũi dẫn đi. Còn xa lắm, chưa bước vô cánh cửa gần đâu nghe. Cánh cửa gần thứ hai cũng gọi môn ngoại hán nữa, có nghĩa rằng là này buồn, này vui, này hờn, này giận nó vừa khởi lên trong anh liền đồng nhất anh vào nó thì anh cũng được gọi là môn ngoại hán nghe. Không có trú trong nhà, ông có quan sát được những buồn vui, minh chứng rằng ta chửi mắng thiên hạ là chuyện của ta. Ông nghe chửi mắng do ông khởi tâm sân si, ông nói rằng ta là ác tri thức, là ông đã không phải là người vào trong cửa rồi. Cái nhân duyên này các vị nghe vậy hiểu chưa hả? Tôi chửi mắng thiên hạ là chuyện của tôi. Anh có thể nói tôi là ác tri thức cũng được, nhưng mà anh căm phẫn, anh giận dữ, anh bảo rằng tôi là kẻ ác thế nọ thế kia, thì anh đúng là người bị cảnh chuyển. Anh không thể chuyển được cảnh nha. Hai cái từ người ta phân biệt nơi đây là, một là bị cảnh chuyển, hai là anh chuyển được cảnh. Cảnh chuyển là chi? Bị cảnh bên ngoài chuyển, bị cảnh nội tâm chuyển. Còn chuyển cảnh là chi? Cảnh đó dệt ra muôn ngàn thứ, này phải quấy thị phi, này ưu tư phiền muộn, nhưng mà ta luôn đứng ngay giữa trung tâm của tâm bất động, vô niệm, nhận biết tỏ tường, không có để mình trôi vào nó, bị nó dắt dẫn đi, thì gọi là an trú ngay nơi cái trạng thái tâm bất động, xoay chuyển được mọi cảnh buồn vui bên ngoài. Thưa các vị, ngay một câu khai ngộ của vị thầy kia bảo rằng là ông đã từng tham vấn các nơi, bảo rằng là ông muốn được viên châu, mà các nơi thì chỉ cho ông cái vỏ tre thôi, không có cho viên châu. Ngài tự minh Ngài cho ông viên châu đó, tại sao ông không nhận ra? Ngay nơi đó Ngài Hoàng Long liền bật ngộ nghe, mồ hôi vã ra đầm đìa ướt cả áo hết, lên đảnh lễ Ngài Từ Minh, lên đáp y. Còn đứng sơ rớ chưa đảnh lễ thì Ngài Từ Minh, ô mừng cho thư ký, việc lớn đã xong rồi đó. Các vị thấy thiền sư ngày xưa là vậy nghe, nhìn mặt là biết rồi. Ở đời người ta gọi là coi cái mặt bắt hình dong đó. Thiền sư ngày xưa nghề chuyện này lắm, nhìn mặt là biết, tới nó vô cửa cũng không. Thưa các vị, ngộ được cái điều này rồi, sau đó thì Ngài Hoàng Long nhà ta, Ngài lại vận dụng tam quan ngữ. Bây giờ mình đi lang thang với điều này, tam quan ngữ. Tam quan ngữ. Ngữ là gì? Ngữ là câu nói. Tam quan là gì? Ba cánh cửa. Ba câu hỏi trắc nghiệm các vị thiền nhân đến tham học với ông, gọi là tam quan ngữ. Vị tăng nào tới, ông cũng hỏi ba câu này á. Mà dường như vị tăng nào thấu đạt được đạo, đi vô được cửa rồi thì mới có khả năng an thân lập mạng được. Còn nếu chưa thấu đạt được đạo, chưa có niềm tin vững chắc với chuyện tu, thưa các vị vẫn còn lớn ngớ nghe. Đầu tiên ông tăng nói tới đảnh lễ, ông đưa ông tay ra, ông nói tay ta sẽ giống tay Phật vậy. Ông tăng kia trả lời sao không cần biết, nhắm mắt hỏi rồi trả lời gì đó, trả lời nhắm mắt không buồn trả lời, là ông trả lời đúng là lời sai gì đâu nghe. Sau đó đưa ra câu thứ hai là chân ta sao giống chân con lừa vậy, đưa chân ra, là đó là câu thứ hai, đó là cửa thứ hai. Thế rồi ông tăng kia trả lời trăng lời cũ gì đó không quan trọng. Cuối cùng hỏi mọi người đều có sanh duyên, sanh duyên thừa tỏ từ đâu? Sanh duyên tức là mọi người đều có nhân duyên có mặt giữa trần đời này, và thượng tỏ nhân duyên nó có mặt giữa trần đời này là gì? Đại khái là như vậy. Thế rồi người ta trả lời như thế nào đó, đạo lý không đạo lý gì không quan trọng, cứ nhắm mắt vậy rồi ông tăng đó tự lui về. Ba câu nói gọi là tam quan ngữ của Hoàng Long. Một đời ông hành đạo tiếp tăng độ chúng, trắc nghiệm các bậc thiền nhân đến tham học, ông dùng ba câu nói này thôi. Và cho tới cuối cuộc đời người ta không biết rằng ông nào lọt vào cửa, ông nào chưa lọt vào cửa. Tại vì ông đâu nói ông nào đúng ông nào sai gì đâu, ông nào được nào không không nói. Thế rồi thị giả hỏi, bạch thầy, một đời thầy dùng tam quan ngữ để trắc nghiệm người, xin hỏi rằng trong đời tiếp tăng độ chúng giáo hóa người, thầy đã chọn được ai là người vào cửa chưa? Ngài trả lời câu rất ư là đặc thù, nó ứng với điều này nghe. Ngài nói rằng cái kẻ mà để vô được ải quan rồi, tức là đi qua được quan ải rồi, thì hắn làm chi? Hắn đánh đồng xa thông thản đi chứ hắn đâu cần quay trở lại hỏi cái người gác cửa rằng là tôi đã qua cửa ải chưa vậy. Có bao giờ ai làm chuyện đó không? Ví dụ gần nhất dễ hiểu nhất là các vị rời đất nước Hoa Kỳ, các vị về đất nước Hoa Kỳ ngang qua cửa hải quan và đi vô, kéo vali qua khỏi cửa hải quan, tức là vô trong đất nước Hoa Kỳ có quyền đi thanh thang, nhưng mắc gì trở lại hỏi mấy anh chàng hải quan rằng là tôi đã đi vô được đất nước Hoa Kỳ chưa, có ai khùng nhau không? Không ai khùng chỗ đó. Thì như vậy nghe, thế cho nên thưa các vị, người nào có niềm tin với Phật pháp, thấy được pháp hành trì rồi, thì cái việc của thiền sư hỏi gạn nọ gạn kia nói trăng nói củi là việc của các ông, không ngán, không ngán hết. Không vì lý do sợ run và trả lời như vậy là đúng không đúng vậy, không cần như thế. Rồi rộng hơn điều này thưa các vị thấu đạt Phật pháp hành trì rồi, các vị có cần ai xác minh rằng là anh hiểu vậy đúng cũng không đúng không? Không. Này kinh, này sách, này pháp ngữ của thiền sư, thưa các vị, đủ để các vị ấn chứng rồi. Các vị tự có niềm tin. Khi ta đi đúng con đường đạo thì nó là như vậy nghe, vững niềm tin vô cùng đối với công trình tu của chúng ta. Do vậy thưa các vị, người thấu đạt được đạo lý rồi, ngay hiện thời này, họ đã có thể làm chủ được đời sống của họ và có thể hiên ngang đi ngang qua tất cả những cạm bẫy và không bị ai quăng lưỡi câu móng miệng là được. Đây là ý thứ nhất mình dẫn ra để thưa nhau rằng là cái chuyện lừa gạt của các vị thiền sư là chuyện bình thường để trắc nghiệm môn đồ thôi. Rồi chúng ta trở lại cái bài kệ này. Thưa các vị, cái chuyện vô phong khởi lãng của các vị thiền sư, các vị Bồ Tát này, nó là một loại muôn thở nghe, muôn thở. Tối năng y có hàm nghĩa là như vậy. Tại vì lực đại bi của các vị, năng lực giác ngộ của các vị phải mở ra ngàn vạn cánh cửa phương tiện để dắt dẫn người ta đi vào. Cho nên Phật Pháp, thưa các vị, vô cùng mầu nhiệm, mở ra ngàn vạn cánh cửa không biết đường vào, do vì cửa phương tiện rất nhiều. Và các vị có nhân duyên lành đi vào pháp hành trì rồi, nếu một vị chánh pháp rồi thì các vị tự nhiên trị liệu được cái loại bệnh của chúng ta thôi, chứ còn các bậc đại sĩ thì luôn mở nhiều cánh cửa phương tiện để lọc lừa dắt dẫn người đi vào cửa. Giải thích vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Thôi tạm chấp nhận đi ha. Độc hữu di ma giả đại kỳ, đành rằng chúng sinh bệnh rất là khó để có thể trị liệu và cũng không đơn giản mở được những cánh cửa phương tiện dắt dẫn đó, nhưng mà đặc biệt rằng là có một con người rất là kỳ đặc, đó là ngài Di Ma Cật nghe. Độc hữu Di Ma giả đại kỳ rất là kỳ đặc, cao vót, đạo lý u ẩn thâm sâu mênh mông, cái hiểu Phật pháp của ông mênh mông, các vị Bồ Tát không có khả năng đối đáp, các vị thiên văn cũng chắp tay chào thua. Cho nên văn thù cúi đầu ca ngợi cư sĩ Di Ma Cật là như vậy. Thậm chí là Bồ Tát Văn Thù thầy bảy Đức Phật là một bậc đại trí tuệ cũng phải cúi đầu tán thán một vị cư sĩ như thế này. Thất khước Kim Mao Sư Tử Quy, nhìn bằng con mắt đời thường chúng ta thì rõ ràng rằng một bậc đại trí Bồ Tát như vậy được gọi là Kim Mao Sư Tử, tức là Sư Tử Lông Vàng. Một tiếng gầm xé nát cả Bách thú. Thế nhưng còn rất mực khiêm tốn, tán trợ, chắp tay cung kính đối trước một vị cư sĩ thế này, cho nên rất mất uy phong trước một vị cư sĩ như vậy. Các vị mà có đọc truyện Cô Gái Đồ Long á, tức là Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm á, các vị thấy trong đó có một tên gọi là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Hắn có một cái bộ môn gọi là Sư Tử Hống. Không biết Kim Dung cũng đọc Phật giáo rồi bao đời, không biết hắn viết cái chuyện ăn cắp mấy cái ý tưởng này ha. Và thưa các vị rằng là một cái núi kia người ta cướp được đồ Long Đao mang về để khoe với thiên hạ, gọi là Dương Đồ Long Đao Lập Hoài. Hắn tới đó, hắn có mối thù rất là lớn, bây giờ kể chuyện dông dài cho vui. Hắn nghĩ rằng là chỉ có lấy cái cây đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm khám phá bí mật của hắn xong thì mới có thể giết cái kẻ thù của hắn, là thầy của hắn, là Thành Khôn đó, để trả cái mối hận đó là đã giết cả bố, cả mẹ, cả vợ, cả con. Mối thù lớn mà ông kia là thầy của mình, đâu có thể dễ dàng rồi để đánh hơn thầy đâu, cho nên phải khám phá bí mật của đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Tới chừng lên đó cướp được đao và kiếm rồi, nhưng mà ảnh định là giết sạch tất cả những người trên cái đảo Bàng Sơn. Thế nhưng mà trong đó có một cặp trai tài gái sắc, đó là Trương Thiếu Sơn cùng với cô nàng Hân Tố Tố. Anh nghĩ rằng giết hai con người rất tội nghiệp, cho nên sư vương bảo rằng là hãy xé cái miếng vải nhét vào lỗ tai đi. Và thưa các vị, chị Hân Tố Tố nhà ta thì rất thông minh, nghe như vậy là chỉ làm liền, còn anh Trương Thiếu Sơn thì anh cần ngẩn ngơ đâu biết. Và sau đó thì họ nhét lỗ tai kín xong rồi đó thì Tri Dương mới bắt đầu gầm. Và các vị hình dung rằng cái tiếng sư tử hống của ông á là cả mấy trăm con người giang hồ hào khách ở trên đảo Bàng Sơn chết sạch, vỡ não chết hết. Cái từ kim mao sư tử nó hàm nghĩa vậy khác. Sư tử lông vàng, sư tử là vua của loài bách thú rồi, tức là trong các loài động vật trên hành tinh này thì sư tử là chúa của núi rừng, là vua của vạn loại. Thế là sư tử lông vàng là vua của vua nữa, cho nên gọi là kim mao sư tử nghe. Một tiếng gầm của sư tử lông vàng, thưa các vị, ngàn vạn thú của núi rừng đều vỡ óc chết. Một tiếng hét của thiền sư làm tan biến đi hết những phiền não lộ nghiệp của các vị thiền sinh trong một đại hội, trong một pháp tràng, như tiếng gầm của ngài Long Tế vậy. Một lời từ năng lực trí tuệ phát ra, thưa các vị, rạch nát hết phiền não. Một nhát kiếm của văn thù đưa lên, thưa các vị, lưới ma trùng trùng đều tan biến cả. Thế nhưng mà với một con người được gọi là kim mao sư tử vậy mà đối trước Bồ Tát Di Ma Cật cung kính cúi đầu, đây là chuyện hy hữu. Cho nên mất đi quy phong kim mao sư tử là như vậy. Đây là một bài kệ tán của ngài Thiên Y Nghĩa Hoài. Tóm lại, thưa đại chúng rằng chúng ta có nhiều bài học về vấn đề này nhé. Bài học thứ nhất, thưa các vị, tất cả những cái câu chuyện trong văn học Đại Thừa đều có một cái ẩn dụ nhất định quy chiếu vào tự tâm của các vị. Ví dụ Di Ma Cật cũng không ai khác ngoài vị cổ Phật của các vị đang ngự trong hình này, năm uẩn của các vị. Bồ Tát Văn Thù cũng không ai khác, đó là năng lực trí tuệ của các vị, là thầy của bảy Đức Phật. Nhưng mà cái đó là trên cái mặt lịch sử mà nói, nhưng mà trên cái chiều hướng tâm linh tu tập á, thì khi các vị sống được với năng lực trí tuệ thì các vị đang vận dụng trí tuệ của Văn Thù để phá vỡ phiền não khổ đau vô minh. Và học thứ ba, thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta hiểu được rằng tất cả mọi con đường dẫn đến để thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được giải thoát, không hề có con đường nào hướng ra ngoài cả, đều là con đường hướng vào bên trong tự tâm của các vị. Điều cuối cùng đó là khi mình thể ngộ được điều này, sáng được điều này rồi, thì cho dù thiên ma ngoại đạo có vũ lộng hương hoa rơi bên ngoài cũng không dính chi với các vị được cả. Dù cho người ta nói thị nói phi, dù cho mọi chuyện ba đào chuyển động chung quanh, nhưng mà các vị luôn trú ngay cái tâm bất động, vô sinh, tràn đầy ánh sáng giác ngộ, nhận biết của các vị, thì mọi thứ nó tự rơi rụng hết. Nói theo cái từ ta quan ngữ ngài Hoàng Long là khi ta đã đi qua khỏi cửa rồi thì không có cần phải quay trở lại hỏi anh các cửa rằng tôi qua được cổng chưa. Các vị thấu ngộ được cái viên minh châu đang có nơi các vị, tức là cái tâm Phật vô sinh hằng hữu đang chiếu sáng hiện tiền, nó luôn quan sát được buồn vui hận giận đến đi, luôn quan sát được dòng ý niệm đang ngược xuôi chạy ngang qua tâm thức các vị, an trú được ngay nơi tuệ quán này, có hàm nghĩa rằng là các vị đang sống với Đức Bồ Tát Văn Thù bên trong của các vị. Hay cái từ khác người ta dùng đó là sống với tâm Phật bất động của các vị. Thế thì không phải cái chuyện là ngay hiện thời mình có được an lạc hạnh phúc trong đời tu, mà mình còn làm được một điều tuyệt vời rằng là đoạn đức được sinh tử hằng xa kiếp, đoạn đức được tử sinh, đoạn đức được phiền não lậu hoặc, và chứng nghiệm hiện tiền pháp thân không phải là chuyện xa vời. Đó là đôi điều khai thác mấy bài học hôm nay. Để dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ việc phải làm đó là phải thỉnh chuông cái hồi hướng chia tay, còn gì nữa đâu nói.